Trà My thân mời quý vị và các bạn ghé thăm tạp chí thanh niên của đài VOA. Hai anh em người Việt vừa đoạt giải thưởng phát minh Eureka 2010 do Tổ chức Khoa học và Công nghệ Quốc phòng của Australia tài trợ. Hai nhà khoa học trẻ, giáo sư tiến sĩ Võ Bá Ngự và em trai là giáo sư tiến sĩ Võ Bá Tường của Trường Điện, Điện tử và Điện toán thuộc Đại học Tây Australia được vinh danh vì đã phát triển cách tiếp cận mới về giải thuật theo dõi, cho phép theo dõi cùng lúc nhiều mục tiêu với công suất máy tính thấp. Một phát minh độc đáo hỗ trợ cho quốc phòng an ninh quốc gia và có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực dân sự khác. Năm 1982, giáo sư Bá Ngự cùng gia đình đến Australia tị nạn và định cư tại thành phố Perth thuộc tiểu bang Tây Úc khi còn là một cậu bé mới 11 tuổi. Giáo sư Bá Tường là người em Úc trong gia đình gồm ba anh em mà giáo sư Bá Ngự là anh cả. Điều thú vị là cả hai anh em đều theo đuổi một ngành học là toán và điện, cùng đạt học vị giáo sư tiến sĩ trong ngành và hiện đang giảng dạy cùng khoa tại cùng một trường đại học Tây Úc. Sau khi nhận giải thưởng phát minh Eureka năm 2010, tiến sĩ Võ Bá Ngự, người đứng đầu công trình nghiên cứu, trò chuyện với tạp chí thanh niên VOA về con đường phấn đấu từ một người Việt tị nạn vươn tới vị trí một khoa học gia thành công của Úc.
Tôi yêu bao con phố quen, yêu cánh đồng, yêu hạt lúa thơm.
Trà My được biết là cả hai giáo sư Tường và giáo sư Ngự đều cùng theo một ngành học giống nhau và lại cùng là giáo sư tiến sĩ cùng khoa mà công tác tại cùng trường.
Dạ, dạ phải.
Dạ, cơ duyên nào đưa đẩy hai anh em cùng theo một con đường như vậy thưa ông?
Khi tôi rời Perth để mà đi dạy ở Melbourne năm 2000 thì em Tường mới vào đại học năm thứ nhất, cho nên tôi cũng không có nghĩ là ngày nào đó anh em chúng tôi sẽ cộng tác nghiên cứu. Cái công trình nghiên cứu của tôi bây giờ gọi là Random Set, tạm dịch sang tiếng Việt là tập hợp ngẫu nhiên, và những cái ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật phần lớn là về vấn đề quốc phòng. Tôi bắt đầu nghiên cứu về cái vấn đề tập hợp ngẫu nhiên này từ năm khoảng 2002 cho tới 2003. Mãi cho đến cuối năm 2005 thì anh em chúng tôi mới bắt đầu hợp tác. Một người bạn và cũng là một người cộng tác đắc lực của tôi là ông tiến sĩ Mahler, hiện là nhân viên của công ty Lockheed Martin. Lúc đó thì ông ấy gửi cho tôi một tập tài liệu, trong đó ông ấy đúc kết và đưa ra một bài toán về theo dõi mục tiêu và hỏi tôi là có thể giải bài toán này được không. Thì lúc đó tôi đang bận dạy, thành ra không có thời giờ mà để đọc kỹ, nên tôi mới gửi tài liệu đó cho em Tường. Lúc đó Tường cũng mới bắt đầu chương trình nghiên cứu hậu đại học. Thế là Tường bay qua Melbourne và trong thời gian một tuần thì anh em chúng tôi giải được bài toán đó. Sau đó Tường cảm thấy thích thú với cái bộ môn nghiên cứu này và anh em chúng tôi tiếp tục cộng tác cho đến bây giờ.
Thưa ông, nhưng mà từ nhỏ hai anh em có cùng một cái niềm đam mê trong cái lĩnh vực khoa học này? Hai anh em cùng giải chung toán với nhau, cùng học tập với nhau hay như thế nào mà lại đi theo cùng một ngành khoa học thưa ông?
Nó cũng là một cái sự trùng hợp, là tại vì tôi hơn Tường tới 12 tuổi lận. Lúc nhỏ thì chúng tôi không có học chung. Cái này là sự trùng hợp, là Tường đi theo cái ngành đó, chứ không phải là vì ảnh hưởng của tôi.
Và ngẫu nhiên mà hai anh em cùng là giáo sư tiến sĩ một ngành khoa học, thì không biết cái này có phải là do gen di truyền của gia đình? Gia đình có làm khoa học không thưa ông?
Dạ không, ba tôi là quân nhân và mẹ là giáo viên.
Dạ, thật là thú vị khi hai anh em cùng chung một ngành và cùng chung một chí hướng giống nhau. Nói về cái giải thưởng mà cả hai anh em cùng nhận được trong năm nay là một giải thưởng cao quý, thì cái cảm tưởng khi nhận được cái giải thưởng này như thế nào thưa giáo sư?
Tôi cảm thấy rất là vinh dự và đồng thời cũng cảm thấy là mình rất may mắn. Có rất nhiều nhà nghiên cứu xuất sắc hơn chúng tôi, nhưng chắc quý vị cũng biết là trong cái lĩnh vực nghiên cứu, cái yếu tố may mắn rất là quan trọng trong cái việc mà dẫn đến một cái khám phá mới. Và tôi có rất là nhiều cái may mắn. Một trong những cái may mắn đó là được cộng tác và làm bạn với những nhà nghiên cứu hàng đầu trong ngành này. Do đó tôi học hỏi rất là nhiều từ họ.
Chắc là giáo sư Khiêm Nhường nói là may mắn, chứ thiệt ra thì để mà hoàn thành một cái công trình nghiên cứu thì mất rất nhiều thời gian, nỗ lực cũng như cái tâm huyết của mình đặt vào trong đó, phải không ạ? Thì xin được hỏi ông, cái phát minh của nhóm nghiên cứu của ông bao gồm 3 người đó, tổng cộng mất thời gian thực hiện và hoàn thành trong bao lâu?
Tôi bắt đầu nghiên cứu đó thì khoảng năm 2002-2003 cho tới năm 2008 thì cái bài của chúng tôi đăng để mà gửi dự cái giải Eureka này thì tôi nghĩ trong vòng khoảng 5 năm để có những kết quả đó.
5 năm và từ 2008 tới nay thì nó đã bắt đầu được ứng dụng phải không thưa ông?
Dạ, bắt đầu từ 2008 tới nay và được ứng dụng và được phát triển thêm.
Vậy thì xin hỏi thăm ông là các ứng dụng của cái phát minh này trong cái lĩnh vực quốc phòng như ông vừa giới thiệu cũng như là trong những cái lĩnh vực khác là gì ạ?
Trong lĩnh vực quốc phòng thì nó dùng để theo dõi và kiểm soát một số lượng lớn mục tiêu. Ở trên không thì những mục tiêu này có thể là máy bay, hỏa tiễn. Ở dưới biển thì những mục tiêu này có thể là tàu chiến, tàu ngầm hoặc là tàu dân sự v.v. Trong lĩnh vực dân sự thì phương pháp này có thể dùng trong việc kiểm soát giao thông hoặc là thống kê giao thông. Một áp dụng nữa là giám sát đám đông, ví dụ như dùng camera để theo dõi đám đông. Cái ứng dụng nữa là theo dõi tế bào. Phương pháp của chúng tôi có thể giúp các chuyên gia y khoa nghiên cứu hữu hiệu hơn và nhanh chóng hơn về cái tác động của thuốc trên các tế bào. Một cái áp dụng khác đã được một công ty ở Anh làm được là do tìm ống dẫn dầu ở dưới giàn khoan. Những cái ống dẫn dầu trong một thời gian khoảng 1 năm tới 6 tháng thì nó sẽ bị di chuyển và có thể bị hư hại. Nếu mà cho người lặn xuống để tìm thì rất là nguy hiểm. Cho nên các công ty dầu khí thường dùng máy để đo. Và một công ty ở Anh đã áp dụng cái phương pháp của chúng tôi để dò tìm những cái ống dẫn dầu bị hư.
Sau cái phát minh này, sau cái giải thưởng này thì không biết là hai anh em có cái dự định hoặc là có kế hoạch ra sao tiếp nối?
Đây chỉ là bước đầu, vì phát minh của chúng tôi đã chứng minh được là cái thuyết tập hợp ngẫu nhiên có thể giải quyết được vấn đề theo dõi mục tiêu một cách hữu hiệu hơn. Tôi dự định nghiên cứu và thiết kế một cái hệ thống theo dõi mục tiêu hoàn chỉnh hơn bằng cách kết hợp những cái hay của những phương pháp cổ điển và phương pháp mới.
Chân thành chúc mừng hai anh em, giáo sư Võ Bá Ngự và Võ Bá Tường đã có được những thành công trong cái lĩnh vực nghiên cứu của mình. Nhưng mà ngoài cái yếu tố may mắn mà giáo sư vừa chia sẻ đó, thì xin được hỏi giáo sư là những cái yếu tố nào để quyết định cái sự thành công, nhất là trong lĩnh vực khoa học là một cái ngành rất là nhiều gian khổ mà khóc búa, thì cái lời khuyên của ông dành cho giới trẻ là gì?
Thành công theo tôi chỉ là một vấn đề tương đối, thành ra tôi không dám đưa ra lời khuyên với tư cách của một người thành công. Những cái lời khuyên tôi đưa ra đây chỉ là lời khuyên cho giới trẻ với tư cách của một người đi trước chứ không phải là của một người thành công. Thì theo kinh nghiệm của tôi, như tôi đã nói là may mắn, nhưng mà thêm vào đó thì hai cái điều khác là sở thích và đam mê là những yếu tố rất là quan trọng. Giới trẻ nên tìm hiểu chính mình và vạch cho mình một cái hướng đi, sau đó dùng hết nỗ lực cho cái lý tưởng của mình. Dù thành công hay thất bại gì thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Trong trường hợp thành công của ông đó thì có một cái điểm đặc biệt là một người Việt Nam thành công ở một cái quê hương thứ hai ở nước ngoài. Thì xin được hỏi giáo sư là trong cái quá trình nỗ lực tiến thân từ một người Việt Nam di cư sang nước ngoài cho tới vị trí của một khoa học gia của Úc danh tiếng hiện nay thì có những cái thử thách, có những cái khó khăn hoặc là những kỷ niệm bài học nào mà ông cảm thấy là đáng nhớ nhất?
Bất cứ gia đình tị nạn nào khi mà mới qua thì cũng có khó khăn về sinh ngữ, tìm việc làm. Rồi phải lo cho con đi học thì cha mẹ chúng tôi cũng như bao gia đình khác đều gặp những khó khăn, nhất là vấn đề sinh ngữ. Tôi cảm thấy rất là biết ơn cha mẹ, tại vì ông bà đã bỏ tất cả để mà lo cho chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn. Khi mà qua định cư tại một nước xa lạ thì ông bà đã đi làm bất cứ việc gì để mà nuôi sống gia đình, để lo cho chúng tôi học.
Và cái đó có phải là động cơ thúc đẩy giáo sư có cái niềm đam mê và phấn đấu trong cái lĩnh vực khoa học cho tới cái thành tựu ngày hôm nay không ạ?
Dạ đúng vậy.
Vâng. Nếu như có một người nêu lên một cái câu hỏi như thế này với giáo sư là ông là một người gốc Việt mà ông đóng góp tài năng chất xám của mình cho một đất nước khác không phải là quê hương bản xứ của mình, cảm nghĩ của ông ra sao? Thì câu trả lời của giáo sư như thế nào?
Tôi sống ở Úc đã hơn 28 năm. Nước Úc đã cưu mang gia đình chúng tôi cũng như bao nhiêu gia đình Việt Nam tị nạn khác. Tôi đã thừa hưởng được nền giáo dục của nước Úc. Mà nếu sống ở Việt Nam, tôi sẽ không có được hưởng những cái quyền lợi này. Người Việt chúng ta có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cho nên theo tôi đóng góp cho nước Úc là chuyện đương nhiên. Và đây là nhiệm vụ của một công nhân Úc.
Việt Nam hiện nay thì cũng muốn thu hút nhân tài về để giúp phát triển đất nước đó. Thì theo giáo sư, các điều kiện mà gọi là cần và đủ để có thể lôi cuốn được những cái nguồn lực chất xám người Việt ở hải ngoại về Việt Nam đóng góp cho Việt Nam là gì?
Theo thiện ý của tôi, điều kiện thu hút nhân tài này cũng rất là đơn giản. Nếu Việt Nam thật sự có tự do dân chủ và nhân quyền, thì nhân tài Việt Nam khắp nơi sẽ kéo về đóng góp phát triển đất nước chứ không cần phải có những cái chính sách thu hút.
Là một khoa học gia gốc Việt, nếu được Việt Nam mời đóng góp trong lĩnh vực giảng dạy hay nghiên cứu tại quê cha đất tổ của mình, thì ý kiến của giáo sư ra sao?
Được đóng góp cho Tổ quốc là điều mong muốn của tôi và cũng là điều mong muốn của cha mẹ tôi. Ông bà thường hay nói là vì hoàn cảnh đất nước, ông bà không có cơ hội để đóng góp, nhưng ông bà mong rằng anh em chúng tôi có thể làm việc đó thay ông bà. Cho nên nếu mà có cơ hội thì tôi sẵn sàng đóng góp.
Giáo sư nói là nếu có cơ hội thì xin được hỏi thăm cụ thể cái cơ hội theo ý của giáo sư nên được hiểu như thế nào ạ?
Cơ hội ý của tôi là khi mà đất nước Việt Nam có tự do dân chủ thì tôi sẽ sẵn sàng đóng góp.
Vâng, thưa ông là ông nói cái điều kiện tiên quyết phải là tự do dân chủ, nhưng mà cái điều này nó có cái vai trò như thế nào đối với cái nguồn lực chất xám người Việt ở hải ngoại? Đối với người dân trong nước thì dĩ nhiên là nó rất quan trọng rồi, nhưng mà đối với người Việt ở hải ngoại thì nó có cái vai trò như thế nào để quyết định cái việc quay về của họ?
Tại vì nếu mà không có tự do dân chủ thì những nhà trí thức để phục vụ cho đất nước thì chỉ phục vụ gián tiếp cho nhà cầm quyền thôi. Thành ra nếu mà có tự do dân chủ thì cái việc đó sẽ dễ hơn. trong ngành nghiên cứu không hẳn là về khoa học, cũng có thể là về lịch sử, cũng có thể là về chính trị. Thì cái người nghiên cứu nếu mà người ta được quyền nói những cái gì mà mình muốn nói thì mới gọi là nghiên cứu, chứ mà nghiên cứu mà không được nói những cái gì mình muốn nói thì làm sao mà gọi là nghiên cứu được. Những cái điều giới hạn đó sẽ làm cho những nhà nghiên cứu chán nản và không có thể nghiên cứu hữu hiệu hơn.
Dạ, thế ông đã có cơ hội về thăm Việt Nam lần nào chưa kể từ khi đến Úc định cư tới nay?
Tôi có được về thăm Việt Nam 2 lần.
Dạ, thì cái cảm nhận của ông trong cái chuyến đi đó như thế nào ạ?
Có một điều là không thể tưởng tượng được cái sự cách biệt gia cấp giữa người giàu và người nghèo. Tại vì sống ở nước Úc một thời gian lâu, mặc dù nước Úc cũng có sự cách biệt đó, nhưng mà so với Việt Nam thì cái sự cách biệt đó rất là nhỏ.
Nếu có một cái mong ước cho đất nước của mình thì không biết là giáo sư có cái điều gì muốn chia sẻ?
Ước mong đó thì tôi ước mong nước Việt Nam có tự do dân chủ.
Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc nói chuyện này.
Dạ, cảm ơn chị Tammy.
Tôi yêu người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui để quên đớn đau.
Vừa rồi là câu chuyện với nhà khoa học trẻ gốc Việt, giáo sư tiến sĩ Võ Bá Ngự, thuộc Trường Đại học Tây Úc, người vừa cùng người em trai ruột là giáo sư tiến sĩ Võ Bá Tường nhận giải thưởng phát minh Eureka 2010. Tạp chí Thanh Niên xin tạm chia tay với quý vị và các bạn tại đây và sẽ trở lại trong một đề tài mới vào giờ này tuần sau. Mong quý vị nhớ đón nghe.
Tôi yêu bao con phố quen, yêu cánh đồng